Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là những tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng của Hòa Thượng Thích Từ Thông, hiệu là Như Huyễn Thiền Sư, người đọc Tuệ Quang. Mỗi tập thơ gồm có khoảng 30 bài tham thiền. Tập 1 thì như đã có. 1 là chỉ cho sự khởi đầu, là chỉ cho ngón tay. Nương theo ngón tay rồi sẽ có ra tập 2, tập 3, tập 4, 5, 6, 7, rồi nửa nửa. Mà khi nào còn trăng thì còn nửa nửa. Học nữa, học mãi và hành mãi. Các pháp từ xưa nay, tánh tướng thường vắng lặng. Phật tử siêng hành đạo rồi sẽ được thành Phật. viết gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng, như Quyển Thiền Sư. Thi tập: ngón tay chỉ trăng, trực chỉ đề cương. Tập 1. Lời tựa: hiện tượng vạn pháp vốn rỗng không, nhìn qua tuệ nhãn Phật dạy, các pháp xưa nay không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt, không một không nhiều, không lớn không nhỏ, không thường không đoạn, vì tự tánh hữu vi của nó. Những vần thơ, không thơ trong tập thơ nhỏ này, dĩ nhiên nó là tác phẩm sản sanh từ ý nghĩ, viết ra, chuyển thành ngôn thuyết. Điều đó có thật, nhưng cái ý nghĩ, cái viết lách thành lời, không có gì trúng cả, vì nó chỉ là ngón tay chỉ trăng. Viết tại Liễu Liễu Đường, Đồi Tà Dương, Lạc Sơn Thôn, 1 tháng 8 năm 2009, Như Quyển Thiền Sư. Tham Thiền 1. Cao Nguyên Tịch Cảnh. Triêu Du Sơn Thủy Mộ Hoàng Am, Đạm Bạc Thô Lương Bất Vọng Phan, Phật Sự Tiện Nghi Tri Túc Túc, Lâm Tuyền Tịch Cảnh Lạc Nhàn Nhàn, Thị Phi Bất Thiệp Nhân Tình Sự, Quý Tiện Vô Can Tự Ngã Tâm, Các Đoạn Trần Duyên Ly Tứ Tướng, Vô Tâm Đối Cảnh Thị Chân Thiện. Dịch rằng: sớm chơi rừng suối tối về am, đôi bữa cơm rau khỏi ước mong, biết đủ đơn sơ là đã đủ, vui nhàn vô sự gọi đấy nhàn. Nhân gian chớ vướng đa đoan sự, đạo pháp đừng chen bận rộn tâm, cắt đứt duyên trần ly bốn tướng, dững dưng tâm cảnh khỏi tu thiện. Trực chỉ đề cương. Đệ tử Phật, khất sĩ là thành phần trưởng tử, thường phải tự cảnh tỉnh mình, từ sớm tới chiều, sống trong vui tươi, trong đạm bạc, làm Phật sự cũng trong tâm hồn, biết đủ là đủ, biết nhàn là nhàn. Hoàn cảnh tu hành, môi trường tu hành, cố gắng tối đa tránh những gì đa sự hại thân, những gì nhiễu nhương hại tâm. Việc tương quan trần thế như đám, tiệc, vui, nhậu là nguyên nhân có nhiều thứ đau khổ, hãy tránh xa buông bỏ. Tu hành cần loại bỏ bốn thứ chấp, nguyên nhân chánh của sanh tử luân hồi: chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mệnh. Người xem nhẹ ngoại cảnh, khinh thường vật chất, họ có thiền tự sanh, tự phát, khi chưa hề đặt ý nghĩ tu thiền. Tham Thiền 2. Canh khuya trăng sáng, dạ nguyệt băng tâm. Mảnh trăng lơ lửng, ấy ai treo, soi sáng rừng đêm lẫn xóm nghèo. Nửa phiến trồng trành theo ngọn suối, một vần vành vạch gắn lưng trời. Nghìn năm sơn thủy luôn thay đổi, vạn kiếp nhân tâm tiếng chữa thôi. Tròn khuyết mặt ai rằng đẹp xấu, mà trăng vẫn sáng, sáng thiên thu. Trực chỉ đề cương. Nhìn ngắm trăng sáng, canh khuya là người có hạnh phúc, được thọ dụng niết bàn từng phần trong cuộc sống. Phải ở trong môi trường và hoàn cảnh thanh thoát thân tâm, người ta mới có thời gian, mới có những giây phút tĩnh lặng để thưởng thức sự trong sáng, nhẹ nhàng, mát mẻ của trăng sao. Ánh trăng lơ lửng, ấy ai treo, trăng tròn vành vạch lưng trời, trăng lung linh trôi theo dòng nước, trăng sáng khắp rừng đêm, trăng soi tận xóm nghèo. Trăng không hề có khuyết, cho nên trăng đâu dám nhận trăng tròn. Vậy mà đời gọi trăng tròn, trăng khuyết. Là thiền sư hay thiền giả, người ta xem đó là đối tượng thiền. Vũ trụ sơn xuyên vô thường thay đổi, mà trăng vẫn là trăng. Nhân sinh tiến thoái không ngừng, trăng sáng trời xanh, trước sau như một. Trăng của đại thi hào Nguyễn Du còn để cho ai đó xé làm đôi bởi mối tình chia cắt. Cho nên trăng phải chịu cảnh nửa in gối chiếc, nửa sôi dặm trường. Trăng của Như Nguyễn Thiền Sư là thứ dạ nguyệt băng tâm, cho nên tròn khuyết mặt ai rằng đẹp xấu, mà trăng vẫn sáng, sáng thiên thu. Tham thiền ba, trăng mọc lúc canh ba, những tưởng mình ơn ít ngủ thôi, chẳng ngờ nàng thức sớm hơn tôi. Gâu gâu chó sủa, gà eo ốc, rộn rã canh khuya, rước chị Nga. Trực chỉ đề cương, lại trăng. Giới thiệu nhiều về trăng, Như Nguyễn Thiền Sư có một dụng ý rõ ràng. Không phải ai cũng có cơ hội xem trăng, ngắm nhìn trăng, chơi dưới trăng, rồi thấy trăng mà thẹn những lời. Bài thơ Trăng mọc lúc canh ba lại cũng là một dụng ý của Như Nguyễn Thiền Sư. Đó là cái giờ thiền giả tĩnh lự, tư duy tu sẽ được lọc qua một tâm thanh trí tịnh phong phú nhất. Ở đây cần lọc bỏ kiến thủ ngôn từ như nàng, chị, hằng, Nga ấy. Đó chỉ là thứ xảo ngữ của những thời đại mà dân đen luôn luôn phải uống gối khom lưng. Tù trưởng, lãnh tụ hay nhà vua nói gì đều đúng hết, ai cũng phải răm rắp nói theo như vẹt. Trăng không phải hằng Nga, vợ Hậu Nghệ. Trăng không phải nàng, càng không phải là chị của ai. Nàng ả chị do hoang tưởng phát xuất từ chiêm bao của thành phần vua chúa ấy. Mỗi giờ tịch tỉnh ngắm nhìn trăng, sao, mây, gió là những giờ phút tâm sự tràn trề. Tâm sự tràn trề về tài sắc, danh, vinh hoa, phú quý, tham vọng không ngừng, thì đó là phiền não vô minh, nguyên nhân sanh mọi khổ đau. Tâm sự tràn trề, từ bi hỷ xả, tràn trề những ý tưởng bố thí, trì giới, tư duy thế giới vô thường, tứ đại khổ không, ngủ ấm vô ngã, thì lòng hạ nhiệt, ta nhẹ nhàng, mát mẻ, hạnh phúc. Đạo Phật gọi đó là Niết Bàn. Nói cách khác, đó là những giờ phút vãng sanh cực lạc. Tham thiền bốn, thân phận bò tơ, trí tiểu nhi mưu đại. Nhìn em họ bảo rõ bò tơ, thịt bổ da mềm nhậu bắt mê. Nhắc thấy lưu linh tè nước bọt, liếc nhau hãy thịt chú bê này. Trực chỉ đề cương, người xưa nói đức nhỏ mà địa vị cao, trí nhỏ mà mưu sự lớn, phần nhiều sẽ vướng phải tai họa. Người trí biết mình biết người, họ không tham cầu địa vị cao, không mưu đồ danh lợi lớn. Đức Thích Ca ngày xưa điều kiện thuận lợi có thừa để tham cầu địa vị cao và mưu đồ danh lợi lớn. Thế mà người phủi tay bỏ hết đi tu để làm khất sĩ, và người quyết chọn con đường khất sĩ để đổi lấy bồ đề niết bàn. Đức nhỏ mà địa vị cao, trí nhỏ mà mưu sự lớn. Người đệ tử Phật không nên mong cầu ước mơ điều đó. Hãy nhớ mình là ai, mất chánh niệm, sai một ly, đi một dặm, dục vọng biến mình thành thân phận bò tơ, làm con vật hy sinh, thịt bổ da mềm, làm mồi cho bợm nhậu. Cũng người xưa nói, tri kỷ tri bỉ thì mới thắng được. Làm khất sĩ đổi lấy bồ đề niết bàn, tấm gương của Phật Thích Ca vẫn còn trong kinh điển. Người đệ tử Phật xuất gia, tại gia, thường xuyên tâm niệm đa dục vi khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Dục vọng nhiều, khổ nhiều, trôi lăn dòng sanh tử, ít muốn biết đủ, hướng vào tịch tỉnh, thân tâm tự tại. Tham thiền năm, Tết Đoan Ngọ, sinh nhật Liễu Liễu Đường lần thứ hai, mùng 5 tháng 5, năm Kỷ Sửu. Đoan Ngọ lần hai đệ tử thăm, thầy trò năm Phật võng treo nằm, ngâm nga thi tứ ve hòa nhạc, dưới bóng thông rừng tợ cảnh tiên. Trực chỉ đề cương, ăn Tết, mừng Tết, vui Tết, một vô minh. Mồng 5 tháng 5 năm Kỷ Sửu, hai vô minh. Sinh nhật Liễu Liễu Đường lần hai, ba vô minh. Bài thơ có nhan đề Tết Đoan Ngọ hoàn toàn là tục đế, tự nó nói lên rằng nó rất vô minh. Tuy nhiên câu thơ thầy trò năm Phật võng treo nằm, thuần chất lượng chân đế. Đó là tiếng sấm vang trời giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu cần lại Phật, năm thầy trò thay phiên lại nhau chơi, vậy mà lại trúng Phật ít nhiều. Bởi vì con người là Phật chất, mà trí tuệ là Phật tánh. Lại Phật Ngọc thì sao? Phật Ngọc là ngẫu tượng, một thứ đá, một tác phẩm điêu khắc, con đẻ của một nghệ nhân, điều đó không ai không biết. Làm sao có Phật chất, Phật tánh trong đá được? Vậy mà người ta đổ xô nhau, chen lấn dân bạc vàng để được lại. Do vậy, ngạn ngữ có câu, trên đời, việc gì cũng có thể xảy ra. Những giờ phút thảnh thơi nhẹ nhàng, tâm hồn thơ thới, người ta nhìn ngoại cảnh, sắc thanh hương vị xuất pháp, đều vui đẹp. Có thơ rằng, người vui ngoại cảnh buồn sao được, nhạc trỗi ngày đêm, tí tẻ te. tham thiền sáu, đoan ngọ ăn bắp. Sinh nhật Liễu Liễu Đường lần thứ hai, mùng 5 tháng 5 năm Kỷ Sửu. Thân già báo hiệu ở nơi tôi, ăn bắp không ngon rõ lắm rồi. Tóc bạc răng long, chân lõm gối, vô thường hiển hiện chẳng dung ai. Vô thường hiển hiện chẳng dung ai, nặng nhọc bước đi kém mắt tai. Nội tạng si hao người ốm yếu, thân bèo sông nước lững lờ trôi. Trực chỉ đề cương, ăn bắp không ngon là một đối tượng thiền. Thiền giả nắm ngay cái nhức thốn óc của cái răng long, coi đó là một hèo trời giáng cảnh cáo cái tấm thân già. Chưa hết, nếu nhạy bén tư duy còn thấy những cơ nguy báo hiệu sắp sửa hoành hành cái ngũ ấm thân hoàn toàn vô chủ, qua biểu hiện tóc bạc, da mồi, mắt lờ, tai điếc, nội tạng suy hao, vóc hình gầy yếu, xác thân nặng nhọc, gối lõng lưng còng, tay chân run rẩy, ăn uống không ngon, bất lực khó khăn, bệ rạc trước uy hùng, thân già biểu hiện vô thường. Vô thường thúc đẩy tăng trưởng thân già, kết quả thành lão khổ rồi tử khổ. Đời là dòng sông, nguồn nước trôi chảy không có lúc thôi dừng. Kiếp sống đời người chẳng khác thân bèo, bao quãng nước xa, lên đến đâu nữa cũng là. Tham thiền bảy, đoan ngọ ăn bánh xèo. Sinh nhật Liễu Liễu Đường lần thứ hai, mùng 5 tháng 5 năm Kỷ Sửu. Bánh xèo vũng khéo chẳng nên chê, lúc đói ăn vào tự nó mê. Khách sáo ổng eo teo cái bụng, thế thì ngon dở nhớ đừng phê. Trực chỉ đề cương, ăn mặc ở ngủ ị là những nhu cầu thiết thân cho cuộc sống. Nói cách trung thực hơn, chúng là sự sống. Vì vậy, chúng là chất liệu sản sanh ra ngũ dục. Một thiền sư, một thiền giả, bữa tiệc vui ăn bánh xèo cũng là một đối tượng thiền. Đói mới ăn, thức ăn không ngon cũng rất ngon. Không đói mà ăn, thức ăn dù ngon mấy, thức ăn của vua cũng không ngon được. Điều đó ai cũng biết. Người tu Phật, có học Phật đều biết, xưa kia có lần Phật ăn thực phẩm của ngựa, thí chủ bớt phần ăn của ngựa để cúng dường. Khất thực thì sang hèn giàu nghèo, ai cúng cũng hoan hỷ, nhận với tâm bình đẳng, không móng khởi niệm khen chê ngon dở. Đó là đạo lý tam thường bất túc, thiểu dục đạo nhân của đạo Phật. Chưa hết, một tu sĩ có học thật, tu thật, trong lúc ăn, ăn sáng, ăn trưa, khi ăn còn ứng dụng ngũ quán, tỉ mỉ sâu sắc gấp mấy lần ăn bánh xèo. Ăn bánh xèo, đối tượng thiền ở đây chỉ có chẳng nên chê, nhớ đừng phê. Thiền cỡ đó, không biết có được gọi là sơ thiền chưa? Mạnh ai xin tự nghiệm, tự thiền lấy. Tham thiền tám, trà dư tự tếu. Mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn thâm giao có dễ gì. Mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Trực chỉ đề cương, những văn từ sao tiệc trà dư, những ngôn ngữ sao cơn tửu hậu, nghe như có vị gì chua chua chát chát. Trà dư tự tếu, dường như phưởng phất cái hương vị một phần tự tháng, một nửa tự trào. Chơi, chơi theo kiểu của mình, tự biết người khác mình không ai thích, không ai thích mình đương nhiên là phải độc hành độc bộ. Bạn tham giao hẳn nhiên khó có, bởi vì họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Đối diện, đối thoại, tai bắt mặt mừng ở nơi nào, xứ nào, đâu đâu cũng có thể xảy ra cung cách lịch sử ấy. Nhưng tâm ý thì cách xa muôn trùng sông núi. Do vậy, nói gì cũng không trúng mà trúng, viết gì cũng trúng mà không trúng, nghĩ gì cũng trúng, nghĩ gì cũng không trúng. Thế cho nên, buông bỏ, xả ly, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nghĩ ngợi nhiều, tự rước lấy, trần sa hoặc, tự lỗ lã mà thôi. Tham thiền chính, thua. Vô minh nó đã thắng ta rồi, vọng tưởng còn nguyên sức mỏng thôi. Sự nghiệp phù vân theo gió bão, tiền trình ôi biết phải về đâu. Trực chỉ đề cương. Đã học Phật, tu Phật rồi mà cũng còn đề cập thua thắng ư? Có, Phật đã dạy, chiến thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Kinh Pháp Cú. Ở đạo Phật, sự nghiệp lớn cỡ nào, chùa, thiền viện, tu viện, học viện, xây bao nhiêu cảnh, địa vị, chức danh tối cao, đại lão hòa thượng đi nữa mà vọng tưởng còn nguyên. Vọng tưởng còn nguyên đồng nghĩa vô minh còn nguyên. Vô minh còn nguyên đồng nghĩa tham sân si còn nguyên. Với đạo Phật, tuổi hay thọ chỉ là hí luận. Sự nghiệp chùa chiền nhiều, kể cả tạo tượng to đúc chuông lớn, người trí xem đó là thứ phù vân mây nổi hợp tan ở lưng trời. Quan trọng là cái thân già đại lão này không biết, không lường, không tính, không định hướng nó sẽ về đâu. Thua là cái đó. Tham thiền 10. An lạc. Tri túc đi rồi sẽ được vui. Vui tâm, vui cảnh, lẫn vui người. Trời mây non nước luôn trinh bạch, đón rước mời ai thích thảnh thơi. Trực chỉ đề cương. Lạc là vui. Vui mà lúc sanh, lúc diệt, khi được, khi mất. Vui như vậy chưa an. Vui thường xuyên, vui liên tục, ít khi bị mất, gọi đó là an lạc. Vui hoàn toàn, vui trọn vẹn. Vui tâm, vui cảnh, lẫn vui đội. Vui trời lặng lẽ, vui trăng sáng. Vui bóng thông rừng, vui tự vui. Vui không còn xen lẫn khổ. Vui tột vui, cực lạc là đấy. Đó là cực lạc, không cần mua vé máy bay để bay qua Tây Phương. Muốn được an lạc như cực lạc, bước 1, phải học tập tri túc. Muốn tri túc, phải học tập buông bỏ đa dục. Người nhiều dục vọng, không tự chế ngự được, gọi là tu, để rồi cúng bái, cầu nguyện, van xin. Phật không thể giúp được gì. Trời mây non nước, nói chung là vũ trụ thiên nhiên, tự tánh vạn pháp, tự tánh trời mây non nước, vũ trụ thiên nhiên. Trong ấy không hề có khổ, trong ấy không có bất cứ một nguyên nhân nào là một động lực nào gán ghép, bắt ai đó phải khổ. Trái lại, ai muốn an lạc, ai muốn thảnh thơi trời mây non nước, vũ trụ thiên nhiên, xin mời, mời không hạn chế. Thank you. tham thiền 11, dục vọng. Dục vọng là mi, mi thứ chi? Mi ngừng hủy diệt kiếp người đi, mi gây tan tác đời trong trắng, người chết còn mi, mi được gì? Trực chỉ đề cương. Dục vọng là mi, mi thứ chi? Mi là cụ thể hóa, một tác dụng vô hình mà cực kỳ nguy hiểm cho kiếp sống con người. Dục vọng tác dụng vào thọa uẩn và tưởng uẩn, biểu hiện qua thức uẩn. Thức uẩn tác dụng vào thân khẩu ý, biểu hiện cụ thể qua thập ác nghiệp của con người. Thế cho nên, dục vọng chỉ có thiền định mới biết nguồn gốc xuất xứ của chúng. Dục vọng, tên khác của vô minh. Vô minh biểu hiện qua tam độc, tham sân si. Tham sân si không có tự thể. Huyền Giác Thiền Sư cho biết, tam độc thủy bào hư xuất một, ví chúng như bong bóng nước của trận mưa to. Thật tánh của vô minh là Phật tánh. Vậy thì thật tánh của dục vọng càng không có gì. Vậy mà dục vọng hủy diệt kiếp người ư? Không, đời chết còn mi. Không, dục vọng không có thật. Mê thì dục vọng hiển, tỉnh thì không tìm có dục vọng. Nhất là chư Phật mười phương. Tham thiền 12, đốn gậy. Tuổi đời được đã 82, đốn gậy rừng xa tử sức trai. Thi hứng trào tuôn chân vững bước, già chơi cách ấy khó tìm ai. Trực chỉ đề cương. Tuổi tác già trẻ, tháng năm giờ ngày với thiền sư chỉ là hí luận. Nếu là một thiền giả có đượm thấm tương trao, họ sẽ thanh lọc ngay. Đấy chỉ là lộng thơ với hậu ý bỡn cợt mà thôi. Ý tứ ngôn từ hoàn toàn tục đế. Bài thơ đốn gậy, nội dung không tương quan gì với ngôn từ, với ý tưởng Phật Phật trời trời như những người thích lễ bái cầu xin muốn. Nhưng vừa mới nghe qua, nó vẫn là một đối tượng thiền của một vị thiền sư không rời chánh quán niệm. Thiền sư không rời chánh quán niệm, nghe qua biết ngay đó là thứ thơ tục đế, tự trào lộng với mình và cũng muốn gửi gắm đến những ông bạn già mà trai chịu chơi ấy. Chơi lại cũng là một đối tượng thiền. Chơi của người trí khác, chơi của người vô trí khác. Bậc thánh nhân có cách chơi, chơi mà là tiên, chơi để thành Phật. Đó là điều có thật, đã có, đang có và sẽ có. Làm chơi, ăn chơi, sống chơi, tu chơi, đau bệnh mà khó chịu mua thuốc uống chơi. Thuốc uống không lành, chết chơi. Chơi tất cả, bởi lẽ có gì quan trọng lắm đâu. Tham thiền 13, trong xa. Hạt nhân nguyên tử một mà hai, khoa học văn minh đấu trí tài, phục vụ hòa bình nguyên tử lực, nên cười nên khóc hỡi tương lai. Trực chỉ đề cương. Đề bài thơ trong xa lại cũng một đối tượng thiền, lại cũng biết chơi, nói chơi, làm thơ chơi. Bởi vì cái từ nguyên tử các nhà bác học đã đặt ra chưa chứa đựng hết nghĩa đúng mức những điều mà họ muốn mô tả. Do vậy, sau đó đẻ ra cái từ hạt nhân, rồi hạt cơ bản, rồi và chưa biết cuối cùng sẽ gọi bằng gì cho đúng. Cái thứ mà chỉ nổ một cái ì đùng thôi, chết cả trăm nghìn người như chơi, đó là nguyên tử cách nay hơn 50 năm. Nguyên tử hạt nhân thời đại 2010 trở đi, nếu xảy ra một tiếng ì đùng, có thể chết gấp bao nhiêu lần, điều đó chưa ai lường chính xác được, nhưng chắc chắn là nhiều. Vậy mà, những nhà lãnh đạo cầm quyền các quốc gia trên thế giới ngày nay cạnh tranh nhau chế bom hạt nhân nguyên tử để phục vụ hòa bình. Vậy mà nghe được, thế thì chỉ còn có cách thoải mái nhất. Ai muốn cười thì cười, ai muốn khóc thì khóc, theo cái tỳ hỷ của lòng mình. Chứ nói gì cũng không trúng là trúng ấy mà. Tham thiền 14. Rắn. Đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an, chết tại mày. Nếu biết tài danh là rắn độc, đời ta đâu vướng cảnh như nay. Trực chỉ đề cương. Rắn ví với đô la, đô la ví như rắn. Đây cũng là đối tượng thiền cho người đệ tử Phật quán chiếu tư duy. Không hề biết đô la, chưa từng có đô la, tức là nghèo. Nghèo là cực, là khổ. Vậy mà đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an, chết tại mày. Đó là một đối tượng thiền tiếp cận tư duy quán chiếu. Nên nhớ, tư duy quán chiếu tức là tu thiền, hành thiền đó. Và cuối cùng tự ta đúc kết thành quả của thiền. Tài danh là rắn độc, lại cũng một đối tượng thiền nữa. Đời ta là ai, lại cũng một đối tượng thiền. Bởi vì giám đốc công ty hay tổng thống, sa cơ sư tử khác chi nai. Là đệ tử Phật phải linh hoạt khai thác đối tượng thiền ở mọi chốn, mọi nơi, tất cả môi trường, hoàn cảnh. Hãy đúc kết thiền bằng nhận thức, bằng trí tuệ do thiền. Tham thiền 15. Nín. Con ơi đừng khóc nữa chi, nhìn bầu sữa mẹ thua gì bưởi thanh. Con dù tức tối đành hanh, mẹ đem cả vú lấp cành mồm con. Rồi con kiệt sức mỏi mòn, khi con thức giấc chỉ còn màn đêm. Trực chỉ đề cương. Nín là nhan đề bài thơ, mà cũng là một đối tượng thiền xã hội tục đế. Thiền xã hội, thiền tục đế cũng gọi thế gian thiền. Nên nhớ, tục đế, chân đế, hữu vi, vô vi, thế gian, xuất thế gian là những phạm trù đối đãi của cuộc đời. Thế cho nên thiền sư, thiền giả vừa nghe là đã hiểu ngay, đây là tác giả muốn hướng dẫn giới thiệu thế gian thiền. Ở đời, thực tế có những chuyện tốt đáng phải nói, nhưng mà không phải muốn nói là được. Có những điều không tốt, không đúng, không phải, cũng không phải lúc nào muốn là được. Đó là chuyện thế thái nhân tình. Nếu là lệnh của làng nước, quan vua thì còn phải thận trọng hơn nhiều. Bởi vì công bình, liêm chính có, thì không công bình, không liêm chính cũng có. Thế cho nên nói cũng có thể là đối tượng thiền, mà nín lại cũng là đối tượng thiền. Thiền để xử trí những trường hợp sự thật lẽ phải không đem ra dùng được, không nói lên được. Tục ngữ dân gian gọi nôm na là cả vú lấp miệng em ấy. Rồi con kiệt sức mỏi mòn, khi con thức giấc chỉ còn màn đêm. Phải quấy, tốt xấu, thiện ác, đúng sai đều đã trôi qua. Tham thiền 16, ly ngôn. Tôi biết hết, giờ đây như chẳng biết. Một là mười, mười là vô lượng chẳng ngoài nhau. Lắm kẻ cho tôi, khéo vẽ chuyện tầm phào. Xin cam nhận, trải 63 năm sau tôi mới biết. Người ta nói địa cầu to lớn lắm. Hiểu rõ ra, quả đất tí tỉ tỉ ti. Cái lớn kia do nhồi cục cái nhỏ này. Nhiều cái nhỏ hợp chung thành cái lớn. Học đạo Phật, lý duyên sanh là thế ấy. Một trong nhiều, nhiều của một, tự dung nhau. Ta đã nghe và thật chứng rõ ràng. Thấy biết hết mà nói gì đều không trúng. Trực chỉ đề cương. Ly ngôn có nghĩa ngôn ngữ diễn đạt dù khéo léo cách mấy cũng không đúng. Ý tại ngôn ngoại, thiền còn sâu sắc màu nhiệm hơn nhiều. Để hiểu những sự kiện ly ngôn, người đệ tử Phật phải học Phật, tu theo giáo lý Phật bằng cách thiền định. Thiền định gọi đơn giản, tu thiền phải định. Trí tuệ mới có cơ hội bùng nổ, mới bừng sáng tột đỉnh cao. Nguồn giáo lý, một nhiều, lớn nhỏ, sắc không không sắc, ngã vô ngã, nhân vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đó là một giáo lý tiêu biểu trong nguồn giáo lý vi diệu ly ngôn. Học phải đi đôi với hành, tu tập thiền định mới thể nhập nguồn giáo lý thậm thâm ấy. Ngoài ra, không có cách nào làm trai hiểu đúng được. Chỉ có người thật chứng, tự biết, thấy biết hết mà nói gì, nói cách nào để cho người khác nghe biết đều không trúng. Ly ngôn là vậy. Chỉ có người uống trà mới biết đúng hương vị của tách trà nghi ngút khói. Đệ tử Phật phải tập sống ở môi trường tịch tỉnh để phát triển cách tư duy. Đó là con đường duy nhất chư Phật đã vào đến Niết Bàn. Tham thiền 17. Chơi rừng. Đồi thông mây trắng, trời xanh ngắt, một mảnh lòng son gợi gió ngàn. Lặng lẽ tâm không, lòng cảnh tịch, trần gian tĩnh thổ, khỏi tầm phương. Trực chỉ đề cương. Thiền sư có một tâm hồn gần giống như các thi sĩ. Thi sĩ dồi dào về tưởng tượng, phong phú về tư duy. Nhưng thường thì họ tư duy tưởng tượng về sự vật hiện tượng thế gian. Người xuất gia giàu tưởng tượng, phong phú tư duy về đạo tâm, đạo hạnh, đạo giác ngộ, đạo giải thoát, gọi đó là thiền sư. Phật tử tại gia có nhiều đạo đức, tư duy về giác ngộ, giải thoát, gọi là thiền giả. Nếu nội lực, đạo lực đáng bậc thầy thì gọi thiền sư cũng chẳng có sao. Thơ nhan đề chơi rừng, với người giàu quán chiếu, phong phú tư duy, thì đây là đối tượng thiền cho họ tham và quán. Tức ý vong duyên, bất giữ chư trần tác đối. Tâm không cảnh tịch, chỉ vị cụ tệ bất thông. Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Tham và quan, nguồn giáo lý tối thượng thừa ấy, trí tuệ sẽ bùng nổ và rực rỡ hào quang. Tham thiền 18. Không chắc của ta, tài thuộc ngũ gia, thọ thị khổ. Của thuộc năm nhà ít kẻ tin, nhưng luôn hoài bảo của riêng mình. Phong ba bất trắc ai lường trước, sớm tụ chiều tan nhất đáng không. Trực chỉ đề cương. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như dương diệm, càn thắc bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Thế thì có cái gì chắc đâu mà chắc của ta? Nhận thức như vậy gọi đó là tham. Tư duy quán chiếu tức soi rọi, đánh giá ý kinh, lời Phật, rồi đúc kết, nhận định bằng trí tuệ của chính mình, thường ở môi trường tịch tỉnh, vận dụng liên tục tư duy quán chiếu ở trạng thái tỉnh lự, gọi đó là thiền. Không chắc của ta, nhan đề ấy là một đối tượng thiền. Với một thiền sư đa trí tuệ, người ta nhận nó ra vô tận đối tượng. Thiền mãi, thiền hoài, không bao giờ hết. Sự nghiệp, tài sản thuộc năm nhà là điều có thật. Đó là người thật, việc thật ở đời. Năm nhà có thể hủy diệt tiêu tan sự nghiệp. 1. Thiên tai. 2. Giặc cướp. 3. Hỏa hoạn. 4. Con hư. 5. Bị tịch biên. Thiền sâu, thấy biết rõ sự vô thường của pháp hữu vi, người đệ tử Phật tu học, tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, lần lần cuộc sống an lạc, với tâm hồn mở rộng thênh thang. Tham thiền 19. Thọ, bất tịnh quán. Thọ cao hơn Phật sướng chi đâu, một mảnh hình khô mấy nỗi sầu, vóc yếu chân siêu, tai mắt đoạn, lỡ mà trăm tuổi khổ càng lâu. Trực chỉ đề cương. Thọ, thế nào được gọi là thọ? Thế nào là chưa thọ? Thế nào là yểu? Dựa trên cỡ tuổi để rồi áp đặt định nghĩa thọ yểu, điều này Nho Gia, Khổng Giáo áp đặt qua loa. Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoạt, ngũ thập tri thiên mệnh. Rồi lão nhiêu, lão hạn, lão diệt, lão mạo, trăm tuổi gọi là kỳ hy. Với đạo Phật, lối sắp xếp đơn sơ áp đặt ước chừng ấy chỉ là hí luận. Dưới cái nhìn của những người đạt đạo, nhận rõ chân lý vũ trụ, các ngài không đặt vấn đề thọ yểu có một vị trí đáng quan tâm, cần bàn bạc. Vì điều đó vượt khỏi tầm phát đoán, ngoài vòng chủ động, điều khiển của con người. Nó là chân lý của vũ trụ, con người khôn hồn thì tùy thuận nó mà sống, lợi dụng nó mà an lạc được chút nào, vậy thôi. Hãy lợi dụng dòng nước, ánh sáng, gió. Đối với nhãn quan của Phật giáo, sống lâu không hẳn được gọi là phúc, không thọ không hẳn vô phúc. Do vậy, nói gì cũng không trúng là trúng. Nói gần nói xa, không qua nói thật. Tác giả bài thơ Thọ rất sợ mình đạt đến chữ kỳ hy. Được chữ kỳ hy, tức là cao hơn Phật đến những 20 tuổi. Ngán chết, ngán chết. Tham thiền 20. Tình thương rơi rớt, vô thường quán. Xót thai phận mỏng tấm thân già, con trẻ vui gần, giận lánh xa. Tối bữa cơm canh, rau lỗn ngỗng, mềm thì nuốt bướng, cứng phun phèo. Trực chỉ đề cương. Thiền có xuất thế gian thiền, có thế gian thiền. Trên bước đường tu, người đệ tử Phật có lúc dùng xuất thế gian thiền, có lúc ứng dụng thế gian thiền. Điều đó không có gì sai trái. Xuất thế gian thiền, đỉnh cao cứu cánh, thành Phật. Thế gian thiền, gạn lọc hóa giải nhiều sầu muộn ưu tư, góp nhặt an lạc, xây đắp niết bàn, kết lập tịnh độ. Tình thương rơi rớt là đối tượng thế gian thiền. Thiền để gạn lọc hóa giải phiền muộn ưu tư, tự xét mình phận mỏng hay phận dày. Phận mỏng tức là bạc phước, phận không mỏng tức là đại phước. Tình thương rơi rớt, đối tượng thiền của ai phận mỏng, xét mình phận mỏng thì đành chấp nhận vậy. Nếu đau khổ chỉ càng thêm khổ. Tu thiền xả, ly, ngũ uẩn vô ngã, có an lạc ngay lúc xảy ra, tỉnh thức. Tham Thiền 21. Tôi và ta. Tên tôi không có trong tôi, không gian sao có, chỗ ngồi dành cho. Hỏi mi giống loại là chi, mà mong chỗ đứng nơi ngồi không gian. Không gian ngẫm đáng ngỡ ngàng, cảnh ly vật sắc, không gian là gì? Thời gian, ý niệm huyễn hư, tánh rời sanh trưởng, còn chi tháng ngày. Không gian không chỗ dung tôi, thời gian viễn tưởng của người mộng mê. Nói gì nói với ai đây? Thôi thì mình viết, mình chơi với mình. Mặc ai xem đỏ xem đen, xem hồng xem lục, tùy mang kính màu. Viết chi, viết để làm gì? Không gian ai nghĩ, thời gian ai màng. Tôi ta là cái chi chi. Trực chỉ đề cương. Tôi và ta không là gì cả. Đấy là một đối tượng xuất thế gian thiền. Tên họ chỉ là ngôn thuyết, văn tự giả lập do con người. Tất cả hiện tượng vạn pháp cũng đều không có tên như vậy. Theo giáo lý đạo Phật, con người chẳng có gì là người, mà chỉ có thể tạm gọi xác thủ thú. Tên họ chỉ là ngôn thuyết, văn tự giả đặt. Mà văn tự ngôn thuyết chỉ là văn, cú, danh. Vật chất không có vì do duyên hợp. Không gian không có nếu cách ly vật chất. Thời gian không có nếu tách rời năm tháng, cũ mới, trẻ già. Tất cả hiện tượng vạn hữu không tự nó để sanh ra nó. Thế cho nên tôi không có, ta không có, tên họ không có, vật chất không có, không gian không có, thời gian không có. Tất cả pháp như huyễn, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, tất cả đều là vô ngã. Tham Thiền 22. Vốn vậy, các pháp từ xưa nay, tánh tướng thường vắng lặng. Trăng sáng trời trong mây lại qua, nghìn sao lấp lánh dãy thiên hà. Tà dương cô tịch thông im phát, mờ nhạt canh khuya chiếc bóng ai. Trực chỉ đề cương. Hiện tượng vạn pháp nghìn sai muôn khác, trời mây trăng nước, thảo mộc tùng lâm và nhân loại, cho đến côn trùng cùng có chung tự tánh, tự nó vẫn vậy. Kinh Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Huệ: Này Đại Huệ, về con người, sanh như vậy, lão như vậy, bệnh như vậy và tử như vậy, đừng sanh tâm thắc mắc. Về vạn vật, sanh như vậy, trụ như vậy, dị như vậy và diệt như vậy, đừng sanh tâm thắc mắc. Về vũ trụ, thành như vậy, trụ như vậy, hoại như vậy và không như vậy, đừng sanh tâm thắc mắc. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật bảo: Này Xá Lợi Phất, các pháp thể như vậy, dụng như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, và từ đầu tới cuối tự nó vốn vậy. Đệ tử Phật nên tu hành, đừng sanh tâm thắc mắc, vì các pháp vốn vậy. Gọi là tu sĩ, chỉ cần tùy thuận pháp tánh, chỉ cần xứng tánh khởi tu, không sanh tâm thêm bớt, không sanh tâm thắc mắc, được như thế, Như Lai gọi đó là người tu giỏi lắm rồi. Tham Thiền 23. Hơn thua. Lý luận hơn người cũng lắm khi, thua người xảo ngụy đã hề chi. Hơn thua tìm lại không vang bóng, xuân đến thu đi một tiếng rồi. Trực chỉ đề cương. Hơn thua là một đối tượng thiền thiết cận trong cuộc sống thường nhật của tất cả người con Phật. Hơn, đáng mừng, hãnh diện. Thua, buồn, mặc cảm, tự ti. Đó là hai thái cực thường sanh khởi nơi tâm ý của con người bình thường, giá trị của con người, cái đích thực của đạo giải thoát, giác ngộ, không căn cứ ở hơn thua đơn giản. Thiền giả, thiền sư luôn luôn tỉnh thức, hơn, hơn cái gì, hơn ai, hơn để được cái chi, thua, thua ai, thua việc gì, tại, bị, do, bởi, ở hoàn cảnh, môi trường nào thua. Thế cho nên với thiền sư, thiền giả đề cao cảnh giác về việc hơn thua trong bình nhật, thua người xảo ngụy, thua bọn sát nhân, cần thua, nên thua. Hơn trí tuệ, hơn thiểu dục tri túc, hơn an lạc hạnh phúc, hơn giác ngộ giải thoát, đó là cái hơn, nên hơn, cần hơn để được thành tựu trọn vẹn lý tưởng và mục đích của người con Phật. Hơn thua trong hung ác, trong chém giết, mấy giây, hậu quả, một mạng chết, rồi một kẻ ở tù, rồi gia đình. Tham thiền 24, kiếp nhân sinh, uy cao hơn Phật để rồi coi, danh vị giàu sang rốt cũng tôi, suốt kiếp tai sai ăn ngủ ị, ưu bi sầu nộ tợ con thôi. Trực chỉ đề cương, đệ tử Phật mà có uy đã nói lên sự sai trái từ căn bản. Vậy mà thời nay thế kỷ 21 có không ít tu sĩ Phật giáo hê ha thỏa mãn với uy của mình trong bản đạo, bản môn, thậm chí có uy trong xã hội. Phật vốn là khất sĩ, kể từ ngày rời bỏ vương cung cho đến khi thành Phật, rồi đến lúc tịch diệt tại rừng Ta La Song Thọ, vẫn là khất sĩ. Đệ tử Phật mà có uy, vừa nghe người trí biết cái ông ấy là người thế nào rồi. Ai cũng biết thành Phật có được bồ đề niết bàn vô thượng, do hoàng tử bỏ hết uy, bỏ giàu sang, bỏ danh vị, bỏ quốc thành thê tử, mà được quả vô thượng chánh biến tri giác ấy. Tu sĩ đệ tử Phật ngày nay là những hạng người gì mà uy cao hơn Phật? Uy cao hơn Phật để vào luồng ra cuối với ai đây? Làm tai sai cho ai đây? Cho ăn mặc ở ngủ ị, vậy là bằng lòng lắm rồi sao? Sống trong ưu bi sầu khổ, giận dữ u mê mà cam tâm vui nhận được ư? Người tu sĩ thường xuyên nên tự hỏi, ta là ai? Ta còn là xuất gia con Phật nữa không? Hiện tại ta đang làm gì? Tham thiền 25, gỗ tốt trôi sông. Khất sĩ chân nhân giữ đạo nhà, quyết lòng phá ác diệt quần ma, nhìn sâu vạn pháp như hoa đốm, giải thoát tam phô cửa bước qua. Trực chỉ đề cương, hồi tại thế Phật dạy các đệ tử khất sĩ nên tự ví mình như khúc gỗ trôi sông. Gỗ tốt từ thượng nguồn theo dòng sông trôi đến biển phải có đủ 6 điều kiện tốt thuận lợi sau đây. 1. Phải thẳng dòng trôi. 2. Không vướng mắc hai bên bờ. 3. Không tấp vào cồn bãi. 4. Không bị người vớt. 5. Không sa vào dòng nước xoáy quanh. 6. Không rỗng mục từ trong thân mục ra. Có được 6 điều ấy, gỗ tốt sẽ trôi thẳng đến đại dương. Người khất sĩ tốt quyết định sẽ đến được đại dương Niết Bàn. Dưới đây là những điều tốt thuận lợi cho người khất sĩ tốt. 1. Làm khất sĩ không đua đòi sĩ nào khác. 2. Không tự tạo sự nghiệp thế gian, không nhận lãnh chức tước, địa vị. 3. Không quên sơ tâm, chạy theo quy y thiên thần quỷ vật khác. 4. Không bán rẻ linh hồn để kẻ khác mua chuộc. 5. Giữ vững lý tưởng, lập trường, tôn chỉ, không vì lợi trước mắt, thay giáo, đổi tông. 6. Tinh tấn đến cùng, đừng để suy thoái đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh, đạo đức. Đừng để quên hết lời Phật, ý kinh, để rồi phản thầy hại bạn. hãy là gỗ tốt, cũng như nên là khất sĩ tốt. Tham Thiền 26, gỗ mục trôi sông. Đức mỏng ngôi cao chẳng dễ giàu, tài hèn uy lớn khổ thêm sâu. Sơ tâm quên lãng mưu quyền vị, đạo đổi nên danh lệch hướng trôi. Trực chỉ đề cương, gỗ tốt trôi sông ra đến biển cả. Khất sĩ tốt một lòng tu quyết đến được niết bàn. Đó là lời Phật đã đinh ninh dạy bảo. Cho đến thế kỷ 21 này, cách Phật quá lâu. Sáu điều cần thiết Phật dạy cho một khất sĩ, người ta cố ý quên hết, phủi sạch. Hầu hết đệ tử Phật ngày nay vào chùa, vào viện, học viện, tu viện, thiền viện mà không thích mình là khất sĩ, có một thành phần chấp nhận bán rẻ nhân phẩm, cầm cố linh hồn, biển sao cho mình thành một sĩ khác. Họ sẵn sàng: một, trôi sao cũng được; hai, dựa vào đất liền cho chắc để được an thân; ba, lửa cồn bãi tấp vào; bốn, được người vớt càng hoan nghênh, thỏa lòng mong đợi; năm, xa vào vùng nước xoáy khỏi ra biển, có sao đâu; sáu, mục rỗng rã bèn thì khỏi trôi. Đó là loại gỗ mục, nó không cần trôi ra biển. Khất sĩ không thích mình là khất sĩ, bán thân, bán tâm, bán rẻ linh hồn để rồi đổi lấy cho được một thứ sĩ khác, có danh, có lợi, có chức, có quyền. Trước mắt ngon đấy, nhưng nhìn qua đạo nhãn thì đã lệch hướng trôi rồi. Tham Thiền 27. Mộng đẹp không thành, tặng bạn bốn phương, thay lời mái cỏ trước sân. Tròn kiếp sống tôi bám vui cho kẻ khác, mấy mươi năm tôi mới nhìn lại chính mình, tự nhủ lòng tài tình tiền sự nghiệp công danh. Người phàm tục mấy ai dám không mơ ước, mê sự nghiệp như cuồng si tôi mất gốc. Ái sắc thanh tôi trở thành miệt tổ khinh tông, trước Phật đài soi rọi tận đáy lòng. Tôi tự hỏi vì đâu tôi mất chất, vì tham vọng sắc thanh danh tuyệt kỹ. Tôi quên tôi hóa thành kẻ đổi trắng thay đen. Trớ trêu thay mộng đẹp chẳng lâu bền, đổi cuộc diện quỷ vô thường cướp đời tôi khi đang say mộng đẹp. Trực chỉ đề cương, mộng đẹp không thành lại cũng là đối tượng thiền cho người Phật tử tại gia quán chiếu. Đệ tử xuất gia qua nhãn quan của người khất sĩ, có thật học, thật tu, vừa nghe, chưa nói chi chi đã hiểu rồi. Mộng đẹp ai cũng muốn xây, nhưng thành hay không, được đến mức độ nào còn do thiên lý. Mái cỏ trước sân là nghệ sĩ thiên tài trong làng ca nhạc sĩ. Ông ta đã vì tình, tiền, tài, sự nghiệp, công danh, ông nở lòng khinh miệt giống nồi, qua hành động đổi trắng thay đen chỉ vì cuồng si thanh sắc. Đời là vậy, đạo cũng chẳng loại trừ hiếu trung tiết nghĩa, kính Phật trọng đường tu, hướng một chiều về giác ngộ giải thoát, ẩn tích mai danh, âm thầm phục vụ chánh pháp. Có, nhưng cũng không thiếu thành phần người gọi là tu hành mà rất sợ người đời gọi mình là khất sĩ, rất thèm thuồng một thứ sĩ khác. Họ háo hức sự nghiệp, công danh, chức tước, uy quyền mà không hề nhìn lại chính mình. Ảo tưởng tương lai quá mạnh, họ quên rằng nếu mộng không thành thì sao? Tham Thiền 28. Nhân tình. Phóng tác theo phim truyền hình Trung Quốc, Chu Nguyên Chương, vua đời nhà Minh. Ai đúc kết câu tâm sầu bạch phát, rõ là hay mà ít kẻ hiểu và đồng tình. Lưu Bá Ôn, Lý Tướng Quốc, Tể Tướng Hồ Công, tóc bạc phếu khi tuổi 62 mà lẩm cẩm. Mùi phú quý sản sanh nhân tâm gian ác, chất công danh tàn hại ý chí trung lương. Phận gia nô họ sống chung bằng mặt chẳng bằng lòng. Tuồng tri kỷ đãi bôi nhau với cung cách tâm xà khẩu Phật. Trực chỉ đề cương. Xem phim truyện truyền hình Trung Quốc Chu Nguyên Chương với thiền sư, nó không là trò giải trí nữa mà hóa ra thành một đối tượng thiền. Chu Nguyên Chương tru di cửu tộc quan tể tướng tinh quý của mình là Lý Thiện Trường. Chu Nguyên Chương còn giết hơn 40,000 kiêu binh hãnh tướng của triều đình mình, những người mà khi hoạn nạn từng chung lưng đấu cật, sanh tử có nhau. Lưu Bá Ôn, một trung thần túc trí đa mưu, sống trọn kiếp với tổ quốc Minh Triều, từng đêm tâm sầu bạch phát, đọc thơ nhân tình, suy gẫm nhân tình là thế đấy. Nhưng rồi phải thiền ngay lập tức rằng đây là tam giới thiền, cũng gọi là tục đế thiền hay hữu vi thiền. Tục đế thiền soi rọi biết thế gian, chân đế thiền thấu suốt hết việc của ba đời mười phương hữu vi vô vi thế giới. Tuồng tích sân khấu rút gọn vở trường kịch xã hội. Vở trường kịch xã hội diễn xuất đều đều những gì đã có, đang có và sẽ có sau bức màn nhung màu nhiệm của vũ trụ nhân sinh. Ai là người ưu thế mạn thời, có bầu nhiệt huyết với trời mây non nước, hãy từ từ xem. Thiền đi, thiền nữa, thiền mãi, vạn pháp vũ trụ diễn biến vô cùng. Tham thiền 29. Ngắm sao khuya. Pháp trần tồn tại 70 năm trong quá khứ, nhớ cha. Sao hôm cách cái sao mai, nhìn trời ngắm cảnh lòng ai thoáng buồn. Trập trùng đồi núi Tây Nguyên, đêm khuya lặng lẽ bốn bề mờ sương. Sao rua đứng ngọ canh trường, sao cài đứng tị nghiêm đường công phu. Tháng ngày giữ chặt đường tu, nhớ thương hạnh đạo cha già sớm khuya. Nghìn thu vật đổi sao dời, thân cha hiện hữu một trời pháp thân. Cùng ai tỏa chuyện xa gần, sự trăm năm cũ như còn trinh nguyên. Trực chỉ đề cương. Ký ức hiện lên, hồi tưởng dĩ vãng, dù tốt dù xấu, dù vui dù buồn, dù thương dù ghét, đều là một họ pháp trần. Là thiền giả hay một khất sĩ tu giỏi, cắt đứt bỏ đi một cách dứt khoát. Thơ ngắm sao khuya, thời điểm này, cảnh sắc này, trời đất trăng sao, tiếng gà eo ốc, tiếng chó sủa trăng. Tôi lủi thủi nấu nước pha trà cúng Phật, cúng ông bà, tiền bối, cụ thân sinh tôi, thì tụng lễ, bái, niệm mỗi thời cả 2 tiếng đồng hồ. Không phải chỉ thời khuya 4 giờ sáng, mà còn ngọ dậu tuất trong ngày. Tôi thì ngán muốn chết, nhưng đâu dám không tuân, cha mà. Hồi tưởng chuyện dĩ vãng 70 năm qua trong quá khứ, sự việc hiện ra trong trí, trong tâm, như vẫn còn nguyên, như in trước mắt. Hồi còn tại thế, Đức Phật dạy cho hàng đệ tử, điều đó chẳng có hay ho gì. Đó là bóng dáng tiền trận, nó là pháp trận, tai hại của nó nguy hơn sắc, thanh, hương, vị. Thương cha thương mẹ, nhớ tưởng ông bà, nên nhớ, nên biết những thân nhân quyến thuộc của mình giờ đây đang hiện hữu một trời pháp thân. Đó là chánh niệm của người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia. Tham thiền 30. Sắc tâm duyên hợp. Sanh từ đâu đến, chết đi về đâu. Ngũ ấm duyên sanh, sắc cộng tâm. Sắc tâm vô ngã, tự thiên chân. Diệt ly sanh, hợp theo duyên hiện. Ẩn hiển cùng chung thể pháp thân. Trực chỉ đề cương. Ngũ uẩn thân là một thể hòa hợp sắc và tâm. Sắc không thật, tâm hoàn toàn rỗng. Thế Thế cho nên gọi thân này là thân ngũ ấm hay thân tứ đại. Đó chưa phải là lời nói thật của Như Lai, bởi vì Như Lai đã xác nhận thẳng thừng rằng Như Lai vô số phương tiện. Hiểu rằng một kiếp nhân sinh chỉ là sự nương gá hòa hợp thất đại mà thành. Đó là chỗ Như Lai sắp khai thị. Thất đại, địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức. Thất đại hòa hợp gọi là sanh. Thất đại ly tán gọi là diệt. Sanh diệt chỉ là sự ẩn hay hiển. Sanh một người, một vật, thể pháp thân không vơi, không hao mòn mất tí ti nào. Diệt mất một người, một vật trả về, thể pháp thân cũng không dôi thêm tơ tấp. Đó là giáo nghĩa sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thảo nào thiền sư Huyền Giác nói ngũ uẩn phù hư không khứ lai, kỷ hồi tử, kỷ hồi sinh, sinh tử du du vô định chỉ. Thì ra có gì đáng sợ hãi lắm đâu. Hãy tập xem thường. Lời nói sao? Ngón tay chỉ trăng. Nếu được người hết lòng chỉ và khéo léo chỉ, thì những người nhìn xem trăng không những thấy được mặt trăng thôi, mà còn thấy được cả thiên hà tinh tú, cả trời xanh mây bạc. Ngón tay chỉ trăng một nhằm mục đích là chơi. Chơi mộc mạc, đơn sơ, giản dị, không có dụng lòng thì đâu có ý hết lòng. Nhưng khi ngón tay chỉ trăng in ra có những pháp lữ thiện hữu tri thức, họ bảo thơ của Như Quyển thiền sư không phải tình thơ hay lãng mạn thơ, vì khi đọc thơ chẳng gợi được chút tình yêu thương nhung nhớ. Vậy nên gọi loại thơ này là thiền thơ. Thiền thơ nói nôm na là thơ hướng dẫn tu thiền. Thấy có cái lý vui vui ấy, và nhằm tặng cho được thêm nhiều người, lần tái bản này Như Quyển thiền sư vận dụng một chút lòng, viết thêm phần trực chỉ đề cương, với hy vọng nhỏ nhen ai đọc sẽ thấy thêm một ít tinh tú trong dãy thiên hà và trời mây còn thênh thang vô tận ấy. Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 83, viết tại Liễu Liễu Đường, mùng 1 tháng 3 năm Canh Dần, 14 tháng 4 năm 2010, Như Huyễn Thiền Sư.